SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, câu chuyện nổi bật trong tuần là quyết định của chính phủ liên bang. Ông Bộ trưởng Giáo dục Dan Tehan công bố thành lập một nhóm đặc nhiệm để xem xét điều mà chính phủ gọi là sự can thiệp của nước ngoài trong các trường đại học ở Úc, mà trong trường hợp này cụ thể là từ Trung Quốc, từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thưa anh, xuất phát từ cái tình hình như thế nào mà chính phủ phải đi đến một cái hành động như vậy anh?
Vâng, việc Trung Quốc tìm cách gây ảnh hưởng đối với chính trị Úc không phải là một cái chuyện gì mới, vì Úc được coi như là một cái rào cản cuối cùng trong cái tham vọng bành trướng của về phía Nam Thái Bình Dương của Trung Quốc. Và từ nhiều năm nay thì cái sự can thiệp đó nó được thể hiện qua khá nhiều trường hợp. Ví dụ mình có thể đơn cử một số các cái trường hợp như là cái việc giảng dạy Hoa ngữ tại các trường học của Úc do giáo viên được tuyển dụng từ Trung Quốc và dạy theo cái giáo trình Trung Quốc, cũng như là việc thành lập các cái viện khổng học, thực tế là những cái việc truyền bá của chủ nghĩa Đại Hán, hoặc là các cái hành động khác như là đe dọa cắt giảm hoặc là ngưng cho phép sinh viên du học tại Úc, hoặc là mua chuộc các cái chính trị gia Úc. Và đặc biệt là trong vài ngày vừa qua, chúng ta thấy một cái trường hợp là Trung Quốc bị cáo buộc hối lộ cho Đảng Lao động, và cái điều này đang được cái cơ quan ICAC điều tra. Thì một trong những cái sự kiện khác cũng gây cái sự chú ý là cái sự sử dụng cái cộng đồng người gốc Hoa để phản công các cái phong trào chống Trung Quốc. Ví dụ qua những cái cuộc biểu tình bên và chống Trung Quốc xảy ra tại các cái trường đại học ở Úc, cụ thể là ở Queensland và ở nhiều trường đại học khác.
Có một trường hợp cũng gây nhiều quan ngại là cái chuyện mà các cái dữ liệu ở trong trường đại học quốc gia ANU và trường đại học công giáo Catholic University trước đây trong năm đó anh mà bị rò rỉ ra ngoài đó, bị đánh cắp á, thì cái đó cũng là làm cho chính phủ Úc rất là quan ngại. Nhưng mà không hiểu là cụ thể thì toán đặc nhiệm này họ làm cái gì anh?
Thưa quý vị, cái lực lượng đặc nhiệm này nó sẽ bao gồm nhiều đại diện của các cái trường đại học, các cái tổ chức an ninh quốc gia cũng như là Bộ Giáo dục. Thì như anh Quốc Vinh vừa trình bày đó, thì cái sự thành lập của cái tóm đặc nhiệm này nó diễn ra sau những cái vụ mà bị mất cấp dữ liệu ở các cái trường đại học quốc gia và trường đại học công giáo hồi đầu năm nay. Thì ông Bộ trưởng Thiên nói là ông không biết là họ đã đánh cắp cái gì, và những cái người mà tấn công ở trên mạng này thì cái lý do hoặc là cái động cơ của họ ra sao. Và ông nói là các cái vấn đề này nó rất là khó được xác định, bởi vì những cái hoạt động ở trên mạng thì ít có ai có thể mà xác định điều gì nó đã xảy ra. Nhưng mà điều mà Úc đã biết là những cái tin liệu đó mà các cái trường đại học đang giữ thì nó có thể là có một cái sự ích lợi nào đó đối với các những cái người hoạt động từ nước ngoài. Và vì vậy thì chúng ta có cái nhiệm vụ phải bảo vệ những cái tài sản trí tuệ cũng như là các cái kết quả nghiên cứu của các cái trường đại học.
Trong trường hợp các cuộc biểu tình ủng hộ Hồng Kông mới đây tại các trường đại học được tổ chức ở Sydney, Melbourne và thậm chí trên Queensland nữa, thì rõ ràng là có cái sự hoạt động của các sinh viên thân Trung Quốc và những người ủng hộ Hồng Kông. Thì thưa anh, những cái hoạt động như vậy thì không hiểu là cái nhóm đặc nhiệm này họ có sẽ trong tương lai là phải theo dõi các cái hoạt động của các nhóm sinh viên trong các trường đại học không anh?
Vâng, chúng ta cũng biết rằng là các cái sinh viên du học ở Úc từ Trung Quốc đó là chịu một cái sự kiểm soát khá nghĩa là nghiêm ngặt từ tòa đại sứ, cũng như là ở phía Trung Quốc họ vẫn luôn luôn coi rằng là cái công dân gốc Hoa, dù đang những người gốc Hoa dù ở bất cứ nước nào đều là cái công dân của Trung Quốc và phải có cái trách nhiệm là phục vụ cái lợi ích của tổ quốc. Và vì vậy thì người ta thấy rằng là những cái cuộc đụng độ mới đây đó nó phản ảnh lên cái điều đó, và đặc biệt là nó lợi dụng một cái quyền tự trị đại học hoặc là quyền tự do phát biểu để mà gây ra những cái xáo trộn hoặc là tạo ra một cái hình ảnh là không phải tất cả những cái người mà thân Hồng Kông hoặc là ủng hộ cho các cái cuộc biểu tình ở Hồng Kông đó là những cái tiếng nói duy nhất, nhưng mà đồng thời nó cũng có những cái phản biện, mặc dù rằng là những cái cuộc biểu tình này hoặc là những cái xung khắc, những cái đụng độ này nó cũng đã có xảy ra ở trên nhiều cái trường đại học ở trên nước Úc.
Khi mà anh theo dõi các sinh viên như vậy thì cũng đồng thời là làm sao để bảo đảm được cái quyền tự do ngôn luận của các sinh viên, đúng không anh?
Dĩ nhiên thì trong một cái chế độ dân chủ như ở nước Úc chẳng hạn thì chúng ta cũng bảo vệ hoặc là tôn trọng cái quyền tự trị của đại học, bảo vệ và tôn trọng cái quyền phát biểu của người dân, đặc biệt là trong cái giới sinh viên. Nhưng mà đồng thời nó cũng cho thấy rằng là nó cũng phải có cái mức độ nào, đến cái như là lời ông Bộ trưởng Thiên nói là đến một cái phạm vi mà cái an ninh quốc gia cũng như là những cái quyền lợi cũng như là những cái sự bảo vệ tài sản trí tuệ của Úc cần phải được tôn trọng đó, thì dĩ nhiên là chính phủ lập ra cái lực lượng đặc nhiệm này để thực hiện những cái mục đích đó. Và trong cái một cái tinh thần hoặc là một cái bối cảnh như vậy thì cũng phải bảo vệ cái sự an ninh cho sinh viên của những cái người có những cái quyền phát biểu những cái ý nghĩ của họ.
Thưa anh, một trong những hoạt động của các trường đại học là có những cái hợp tác với nước ngoài trong vấn đề nghiên cứu chẳng hạn. Thì nếu mà chúng ta đã đặt vấn đề rằng là có cái sự ảnh hưởng của ngoại quốc đến các trường đại học của Úc thì chắc chắn là nó cũng phải ít nhiều ảnh hưởng đến các cái chương trình nghiên cứu của các trường đại học của Úc chẳng hạn. Thì không hiểu là cái toán đặc nhiệm này sẽ giải quyết như thế nào vấn đề này anh?
Vâng, người ta cũng biết là cái vai trò của các cái trường đại học không những chỉ về mặt giảng dạy mà thôi, nhưng mà còn là một cái công tác nghiên cứu là một trong những cái hoạt động căn bản của các cái trường đại học. Do đó nó cần phải có một cái sự hợp tác không những giữa các cái cơ quan chuyên môn mà đối với ở cái cấp quốc gia và quốc tế nữa. Và như vậy đó thì rõ ràng là cái lực lượng đặc nhiệm này phải tôn trọng những cái nguyên tắc đó, nhưng mà đồng thời họ cũng phải bảo đảm được cái vấn đề an ninh của nước Úc, vấn đề tài sản của trí tuệ của nước Úc và vấn đề là sự can thiệp của những cái nước ngoài vào những cái chuyện này. Thì một trong những cái lĩnh vực mà cái lực lượng đặc nhiệm này sẽ tập trung để xem xét là các cái hình thức hợp tác giữa các cái trường đại học và các cái nhóm từ ngoại quốc nó như thế nào. Bởi vì nó không những là bảo đảm cho cái sự hợp tác giữa các cái cơ quan hoặc là những cái tổ chức từ nước ngoài nó sẽ được minh bạch và trong một cái dạng là tránh cái sự là gây ra nguy hại cho cái quyền lợi của nước Úc. Cũng như là mới đây thì ông Bộ trưởng Thiên cũng có công bố một cái chương trình trị giá là 35 triệu một cái phòng thí nghiệm ở dưới đất tại cái mỏ vàng ở Stanwell ở miền Tây của tiểu bang Victoria, thì để nghiên cứu một cái dạng vật chất mới mà tiếng Anh gọi là cái dark matter. Cho đến bây giờ thì chúng ta cũng chưa biết nó là cái gì, nhưng mà cái sự phát hiện ra cái dark matter này đó là một cái dạng vật chất mà thẩm màu đó, thì nó sẽ có một cái triển vọng là đã tạo ra một cái khoa học mới về vật lý cũng như là về
không gian anh,
và khoa học mới về vật lý và không gian.
Thì thậm chí là họ dùng cái chữ gọi là vũ trụ song song với cái vũ trụ hiện nay của chúng ta đó.
Vâng.
Nhưng mà thưa anh, những cái như thế này đó thì không biết là vô hình chung có thể ảnh hưởng đến cái sĩ số của sinh viên ngoại quốc, mà trong trường hợp này là chúng ta nói sinh viên đến từ Trung Quốc ghi danh học các cái khóa học ở Úc không thưa anh?
Vâng, người ta không chối bỏ một cái sự kiện rằng là cái sĩ số, tỷ số, tỷ lệ sinh viên du học tại Úc từ Trung Quốc là chiếm đông nhất và nó mang lại một cái nguồn lợi rất là lớn đối với cái nền kinh tế Úc. Nhưng mà người ta cũng không khỏi quan tâm đến cái việc là có thể là Trung Quốc lợi dụng cái con số này, những cái thành phần trí thức cao cấp của Trung Quốc để có thể hợp tác ở trong những cái lĩnh vực nghiên cứu hoặc là trong những cái lĩnh vực phát triển về những cái khoa công nghệ mới hay không. Bởi vì trong cái tinh thần đại học đó thì thưa quý vị, những cái sự kiện hay là những cái hợp tác đó nó mang tính cách ích lợi cho loài người và cho cái phát triển cái khả năng hợp tác quốc tế nói chung. Nhưng mà nó như chúng tôi đã nói là nó cũng phải có một cái giới hạn, khi nào nó động chạm đến các cái vấn đề mà an ninh quốc gia hoặc là những cái gì mà làm hại đến cái lợi ích kinh tế Úc, thì có thể là cái lực lượng đặc nhiệm này sẽ phải xem xét đến.
Bởi vì tôi, nếu như tôi nhớ không lầm đó, thì cũng gần đây thôi, hồi mới năm ngoái thôi, cái viện nghiên cứu về chính sách và chiến lược của Úc đó, thưa anh, có làm một cái nghiên cứu, thì họ phát hiện ra đó là ở trong số các cái sinh viên của Trung Quốc tại Úc á, mà theo thống kê thì chiếm khoảng 38% số sinh viên nước ngoài ở tại Úc, có nghĩa là tròm trèm khoảng 153.000 sinh viên đến từ Trung Quốc. Thì trong số các sinh viên này là có các quân nhân của Trung Quốc ở trong đó nhiều lắm, và cũng không tránh được là có nhân viên của các cái cơ quan hữu trách khác của Trung Quốc nữa. Thành thử ra mới dấy lên cái quan ngại rằng là hóa ra đây cả là một cái chiến lược để mà đi học hoặc là đi đánh cắp gì đó không chừng ở tại Úc. Cho nên là đây cả là một vấn đề lớn, phải không anh?
Vâng, cái thành phần sinh viên từ Trung Quốc đến Úc du học nó có nhiều dạng khác nhau, thưa anh Quốc Vinh. Cái dạng đầu tiên và có lẽ là đông đảo nhất là cái thành phần sinh viên bình thường đi học vào những cái ngành nghề có tính cách chuyên môn về khoa học hoặc là về xã hội học vân vân. Nhưng mà song song bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thấy nhiều cái dạng gọi là những cái dạng công chức đi tu nghiệp, hoặc là những cái dạng học bổng của các cái chính phủ, hoặc là những cái dạng như là các cái tổ chức hay là công ty kinh doanh của Úc của Trung Quốc gửi người qua đấy để học về cái phương cách quản trị cũng như là những cái phát triển công nghệ mới. Thì lẫn ở trong cái số này, người ta không thể không nghĩ đến những cái người hoặc là những cái tổ chức có gài người vào để mà hoặc là học hỏi đánh cắp những cái tiến bộ về khoa học mới của nước Úc, hoặc là len lỏi vào trong những cái ngành nghiên cứu để lấy đi những cái kết quả mà Úc đã phải hao tốn thời gian, tiền bạc và công sức rất là nhiều mới có được. Và như vậy thì vô hình chung nó trở thành một cái sự xâm phạm về cái tài sản trí tuệ của nước Úc, và nó có thể là ảnh hưởng đến cái lợi ích của nước Úc cũng như là những cái nước mà đó, trong cái trường hợp trong này là Trung Quốc, có thể là chỉ tốn một cái thời gian ít hoặc là một cái số tiền nhỏ để mà có được những cái kết quả mà các cái nhà khoa học cũng như là các cái nhà nghiên cứu của Úc đã phải hao tâm tổn trí và tiền bạc rất là nhiều mới có được.
Tôi thấy đây quả là một cái bài toán khó, thưa anh, bởi vì rõ ràng là Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ nhất của Úc hiện nay. Úc thì cũng rất là muốn giữ một cái mối bang giao tốt đẹp với Trung Quốc, nhưng mà rõ ràng là lịch sử cho thấy rằng là cái mối bang giao đó nó không phải lúc nào cũng canh ngọt cơm lành hết. Và tôi để ý thấy rằng là chính phủ ở Úc thì tùy chính phủ lao động hoặc là tự do, cứ mỗi lần mà có một chính phủ mới lên như vậy thì đều phải điều chỉnh lại cái bang giao với Trung Quốc hết, anh hả?
Vâng, đây là một cái thử thách có thể nói là rất đầy khó khăn và rắc rối của Úc. Giữa một bên là cái quyền lợi kinh tế của mình và một bên là cái nhu cầu an ninh quốc gia. Chúng ta cũng biết là Úc đang bị kẹt ở giữa cuộc thương chiến Hoa Kỳ và Trung Quốc, và do đó Úc phải chọn lựa một cái con đường nào mà tối hảo, tức là tốt nhất cho mình. Dĩ nhiên là chúng ta không thể mà cắt rời hoặc là gián đoạn một cái mối bang giao thân thiết với Hoa Kỳ với tính cách là một cái đồng minh truyền thống, nhưng mà mặt khác người ta cũng không thể bắt cắt bỏ đi một cái rụt tất cả những cái vấn đề mà buôn bán làm ăn với Trung Quốc, bởi vì thị trường Trung Quốc là một trong những cái thị trường có thể nói là hàng đầu của Trung Quốc, và do đó giữa hai cái nhu cầu này Úc cần phải có một cái sự cân nhắc. Và như anh đã nói thì những cái chính phủ liên tiếp của Úc từ lao động cho đến tự do đều có những cái chính sách riêng mỗi khi họ lên cầm quyền, và như những cái dữ kiện trong vài tuần lễ vừa qua cho thấy đó là nó đã có những cái bằng chứng để chứng tỏ rằng là Trung Quốc đang lợi dụng cái vị thế của mình để có thể gây ảnh hưởng hoặc là can thiệp vào cái chính trường Úc, và điều này đối với nhiều cuộc chính trị gia Úc thì là không thể chấp nhận được.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @ SBS Vietnamese.